Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, bây giờ là 4:30. Ngày 30 tháng 10 năm 2012, nhằm ngày 16 tháng 9 âm lịch, tức là năm Nhâm Thìn. Hôm nay chúng ta nghiên cứu về cái đề tài cái đề tài này là thuộc về tham thiền kỳ thứ 190. Bên đây là nhằm tới kỳ thứ 190 trong những cái tập ngón tay chỉ trăng, với cái nhan đề là Cụ Rùa và Tôi. Thì cái đề tài này thì tôi cũng xin mở cái ngoặc để nhắc nhở cùng Phật tử cũng như tăng ni trẻ để ý. Mình nghe ra thì nó chẳng có gì đạo lý cả, nói chuyện gì cụ rùa. Là cái bài này là hôm ngày tôi làm cái bài thơ này hôm ngày 11 tháng 4 năm 2011 lẫn cơ, nhằm ngày mùng 9 tháng 3 năm Tân Mão. Là cái bài thơ Cụ Rùa và Tôi này nè, nghe ra thì nó chẳng có tương quan với đạo Phật, nhưng mà tại sao lại tôi lại như Nguyễn Thiền Sư lại làm cái bài thơ với cái đầu đề như vậy, cái nhan đề như vậy? Là tôi làm như vậy là để tôi muốn nhắc với Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ rằng là cái đạo Phật của chúng ta ta hãy nhìn sự vật hiện tượng vạn pháp trước mắt ta đều là những cái đối tượng để cho chúng ta quan sát, suy tư, suy gẫm, thiền định để mà nhận thức vấn đề qua cái hiện tượng vạn pháp trước mắt đó. Do vậy mà kinh điển đã từng dạy rằng là tất cả các pháp đều là Phật pháp hết đấy. Phải tập có cái nhìn như vậy. Do vậy mà tất cả những cái điều mình thấy, những cái điều mình nghe, mình ngửi, mình nếm, xúc và biết đều là đối tượng tham thiền hết đấy. Mình chưa sử dụng được hết là tại vì mình chưa có đi sâu vào thiền định. Chứ mà tu tập mà mình đi sâu vào thiền định đó thì tất cả những cái hiện tượng vạn pháp trước mắt qua cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết đều là đối tượng thiền hết. Phải tập cái đó. Hồi tôi còn nhỏ, tuổi còn nhỏ và còn trẻ, trên đường tu học nghe nói các vị tu hành mà thường ở trong thiền định liên tục vậy đó, nghe nói chư Phật, Đức Phật Thích Ca lúc nào cũng ở trong thiền định. Thành ra là hồi đó mình nghe thì nghe, mình không dám cãi, mình không dám phản bác phản đối gì, nhưng mà mình thấy rằng điều đó gần như mình sợ, gần như là không được, không làm được. Nhưng mà tôi xin thưa là các vị rằng là chúng ta nên để ý, nếu chúng ta có dụng ý dụng công quyết đi con đường của Đức Phật đi, của Đức Phật dạy, từ từ rồi các vị sẽ có được cái đó. Các vị luôn luôn ở trong thiền định, điều đó có thiệt. Rồi lúc nào đó các vị thấy tất cả vạn pháp đều là đối tượng tham thiền, điều đó có thiệt. Các vị không có rời cái vạn pháp. Và khi mà thấy vạn pháp, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết với vạn pháp là không có lúc nào các vị không có tư duy, không có quán chiếu qua cái nhận thức bằng trí tuệ của mình trên con đường học đạo, hành đạo để chứng đạo. Đó là điều có thật. Cho nên lúc nọ tôi nghe con rùa ở Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội mà bị thương tích, nghe nói hình như là bị các cái con rùa đỏ của những thương gia nào ngoại quốc mua con rùa đỏ đem về để làm kinh doanh kinh tế, mà cái loại rùa đó nó hại ghê gớm. Nhưng mà vì quyền lợi thì là ta mua về là ta bán để cho ăn thịt, rồi mấy người thích rùa thích cảnh nuôi chơi thì mua về nuôi chơi, còn chủ yếu là ta ăn thịt, bán rùa thịt. Nhưng mà người ta đem nuôi chơi riết rồi thì nó sản sinh ra nó tàn lan cùng hết trơn, mà rùa đó nó phá hại dữ lắm, nó ăn nó phá dữ lắm. Cũng như là việc con ốc vàng, ốc bưu vàng cũng vậy, cũng là vì kinh tế, vì quyền lợi kinh tế mà người ta không có kể cái tai hại. Ta cho nhập khẩu, ta mua về, ta bán ốc bưu vàng. Hồi đó là ai mà ăn được mấy con ốc bưu vàng đó là đại gia mới được ăn. Quý lắm. Người ta tuyên truyền vậy thôi chứ quý cái gì. Ốc nào cũng là ốc. Nhưng người ta tuyên truyền vậy thì ta bán cho đại gia ăn. Ta ăn được mấy một dĩa ốc bưu vàng vậy là phải là mình là người danh dự, giàu có, quý tộc mới ăn được. Thành ra ta vì cái quyền lợi riêng mà ta tuyên truyền vậy, rồi ta mua bán ốc bưu vàng vậy. Mà bây giờ ốc bưu vàng phải tốn thuốc dữ lắm mới trị được, và có một giai đoạn là nó phá, chưa có thuốc thì nó phá lúa dữ lắm. Nông dân khổ sở vì lỗ lã cực nhọc vì ốc bưu vàng. Thì con rùa vàng cũng vậy, mua rùa vàng về buôn bán có lợi đấy, nhưng mà lợi thì ít mà cái hại dữ lắm. Nó cắn mấy cụ rùa ở Hồ Hoàn Kiếm mới bị thương. Nó làng cũng nghe là các cái nhà khoa học ở ngoài đó ta nói, chứ còn tôi thì không có đi ra đó. Nhưng mà Hồ Hoàn Kiếm mà tôi có tới. Cách đây mấy chục năm mà tôi có ra Hà Nội hoạt động giảng dạy đồ ngoài đó. Mình cũng biết là có một cái con rùa, hồi đó mình kêu một con rùa, bây giờ mới kêu một cụ rùa chứ hồi đó kêu một con rùa. Con rùa đó nằm ở trên cái xác, ướp xác để cho cái đền Ngọc Sơn, cái con rùa đó là 500 tuổi, tức là 500 năm. Còn cụ rùa bây giờ đó thì nghe các nhà khoa học nói là tới 720 năm. Thì cái lúc mà con rùa này bị bệnh đó thì vì chính quyền nhà nước cũng như nhân dân, người ta ai cũng thấy rằng đó là một cái điều quý hiếm ở trong cái đất nước của mình. Rùa mà 700 mấy chục năm mà đâu phải nước nào cũng có, đâu phải ở đâu cũng có. Cho nên là bảo quản đem về bắt lên rồi nuôi dưỡng rồi thầy thuốc giỏi đó trị bệnh cho rùa. Thì nghe nói trị bệnh lành rồi bây giờ trả về Hồ Hoàn Kiếm trở lại. Cái nguyên do là cụ rùa và tôi, cái bài đó là tôi làm cái thời điểm cách đây là hơn năm rồi đó. Tôi cũng thưa là nó là một cái đề tài kỳ lạ, dường như không có dính dáng gì với kinh điển gì hết á. Nhưng mà như tôi vừa nói, tôi vừa giới thiệu đó, trên đời này hiện tượng trước mắt ta không có cái gì không dính dáng với đạo Phật. Vì tất cả hiện tượng giảng pháp đều là đối tượng để cho cái người tu theo đạo Phật, học Phật, để tư duy quán chiếu, để nhận thức. Cho nên là tất cả các pháp đều là Phật pháp, là chuyện có thật. Thế cho nên là cụ rùa và tôi, nó có cái bài thơ như thế, để cụ rùa và tôi. Và tôi cũng xin thưa là tôi nói cái bài này, tôi dự đoán rằng là không có nhiều người thích nghe đâu, bởi vì nó coi vậy mà nó rất là khó nghe. Cái đề tài của bài thơ là cụ rùa và tôi này là khó nghe chứ không đơn giản gì đâu. Nhưng mà tôi cũng hy vọng rằng là tăng ni trẻ để ý, cũng như Phật tử nào mà quyết đi trên con đường học đạo Phật thiệt á, nên để ý. Chứ cái bài này cũng khó nghe đây. Bây giờ bắt đầu là ta nghiên cứu bài đây. Thơ rằng 84 tuổi tưởng già nua. Cái câu này ấy, cụ rùa già tôi ấy mà. Thì tôi nói về tôi thì cái năm mà tôi làm bài thơ này, tức là năm ngoái, thì tôi 84 tuổi, nhưng mà bây giờ thì 85 rồi. 85 rưỡi rồi. Thành thật mà nói, tôi giờ tôi tính từng ngày. Tính từng ngày cho nó mau hết tháng hết năm đặng á, đặng là có đi vào một thế giới pháp thân khác. Chứ cái tuổi mà trên 80 rồi á, thì xin thưa thiệt các vị đừng nói tôi bi quan yếm thế gì hết á, tôi ngán quá chừng quá đổi đi, tôi ngán quá, bởi vì xung quanh tôi có những vị lớn tuổi hơn, cực và khổ dữ lắm, cực khổ cho bản thân và cực khổ cho con cháu xung quanh. Thành ra tôi giờ mà 80-85 tuổi là tôi thấy rất là đáng lo đáng ngại. Nói rằng sợ thì bi quan yếm thế, mình nói mình sợ thì không trúng với đạo Phật đâu. Chân lý của cuộc đời tự nó phải nhìn nó bằng như thị, nó sanh như thị, nó trụ như thị, nó duyên như thị, nó diệt như thị, chứ mình mong mình ước là mình sai rồi đó nha. Do vậy vấn đề mong ước là mình mong ước cái mong cái gì, ước cái gì, nguyện cái gì, chứ mà không kéo là nó sai bét hết rồi, mình tu không trúng mà. Cho nên là tôi 85 tuổi là tôi ngán đấy. Nhưng mà nếu mà mình ngán mà mình để tâm mình bi quan là mình là đi sai chân lý rồi. Phải nhìn giảng pháp qua như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh, 10 cái như vậy. Sự vật nó như vậy, nó diễn biến như vậy, tướng như vậy, tánh như vậy, công năng như vậy, lực dụng như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, để nó như vậy. Chứ mà mình chen vô cái tư tưởng của mình mong chờ, trông chờ mong đợi cái gì đó là lệch cái hướng đi của cái đạo giải thoát giác ngộ rồi. Cho nên là cái bài này đó tôi nói năm ngoái, cho nên tôi gọi là 84 tuổi tưởng già nua, nhẩm tính nhầm chi, tuổi cụ rùa Rùa Hầu Hoàng Kiếm mà như tôi vừa nói đó, rùa năm ngoái mà được nhà nước cũng như là các thầy thuốc trong nước có, thầy thuốc thế giới cũng có mời đấy, để giúp thuốc men cái cách trị bệnh cho con rùa, cũng long trọng lắm, cũng lớn lao lắm, cũng quan tâm nhiều lắm, thành ra trị được rồi, được mạnh khỏe rồi. Mà con rùa đó là theo biết đó là các nhà khoa học đã nghiên cứu là 720 tuổi, cứ theo năm ngoái. Lẽ tất nhiên là xê xích chút đỉnh không nhầm gì, 720 hay là 715 hay là 25-30 cũng không sao. Nếu mà cái sai số một chút đỉnh vậy thì không nhầm gì, nhưng mà con rùa này là hơn con rùa cũ hồi xưa đang để lưu niệm trên cái đền Ngọc Sơn. Hồi đó rùa đó 500 năm, rùa này tới 720 năm. Cho nên nói về rùa đó thì gần như là rùa là thọ nhất hay là cỡ nào đó tôi chưa biết, nhưng mà rùa thọ dữ lắm. Không biết là có phải nhất thế giới hay không, trong các cái loài động vật, các loài vật hay không. Mà cái đền Quốc Tử Giám á, các vua chúa hồi xưa đó, người ta muốn lưu niệm, lưu danh thiên cổ đó, mỗi một cái bia mà tiến sĩ gì đó, người ta làm cái bia để nói lên cái tuổi, cái tác, cái năm sinh và cái quá trình học, rồi được chức tước, địa vị, danh vọng gì đó. Ở trong cái đền Quốc Tử Giám đó, người ta để cái bia đó ở trên lưng của con rùa. Thì tại sao ta để trên lưng của con rùa? Là vì loài rùa có thể thọ cả ngàn tuổi hay là hơn nữa, mình cũng chưa rõ lắm. Nhưng mà hiện rùa cô rùa này là 720 tuổi, các nhà khoa học đã xét đó. Đã lường biết được, người ta đo đạt cái kiểu của ta, khoa học của bà. Thế thì là rùa có thể cả ngàn năm, cứ theo sách vở mà nói. Còn cụ thể bây giờ mình biết đó là 720 tuổi đấy. Cho nên là hồi xưa đó, người ta lấy, ta muốn để cái danh, cái bản hộ đề danh của các vị tiến sĩ đó, là ta muốn để lưu danh thiên cổ. Thiên cổ từ ngàn năm này, thậm chí tới ngàn năm khác không chừng. Cho nên ta để riêng lên con rùa. Thì cái điều đó nó có ý nghĩa. Nhưng mà gần đây có mấy thằng bạn của tôi, thầy chùa mà nó nhẹ đó, nó làm cái bia của nó, cái bia chùa chuyện đó, cũng bất chấp làm rùa giống như Hồ Hoàng Kiếm vậy. Tôi thấy mấy thằng anh em bạn này nó ngu vừa chứ ngu quá vậy, coi nghe sao cho được. Người thế gian người ta lưu danh thiên cổ thì chuyện đó là chuyện của thế gian, người ta nói người ta có thể hiểu nhau được. Còn mình là thầy chùa mà nhất thiết pháp vô ngã, tất cả pháp mình phải thấy đó là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thác bà thành, như cảnh trung tượng, như thủy trung nguyệt vậy. Nghĩa là mình phải coi nó không có ra gì, nó mong manh, nó tạm bợ, không có đáng gì, không có đáng gì mà cần phải để vậy. Mà đây mấy thằng anh em của tôi nó thiền sư gì mà nó ngu dữ gì tôi cũng biết. Nó làm mấy cái tấm bia rồi nó làm con rùa. Bắt chước theo Đại Quốc Tử Giám Hà Nội. Bắt chước là cái gì nó hay, bắt chước chứ cái hay là của thế gian mà mình đem vô mình làm đạo Phật, mình vô tình mình phỉ nhục mình sao? Kinh Phật dạy rõ rằng là phàm sở hữu tướng là giai thị hư vọng, như kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Cái gì nó có hình có tướng đều là hư vọng. Người nào muốn thấy được Phật là phải thấy cái tánh phi tướng của sự vật hiện tượng. Ở đây người ta làm con rùa là ta để lưu danh thiên cổ. Còn mình làm bậy thì nó vạn niên di số, thí dụ như là Du Kiệt, Du Trụ là vạn niên di số đó. Cho nên là đâu phải để lâu là hay. Thành ra bắt chước là cái nào có tương quan với đạo Phật mà nó hay thì bắt chước để nhắc nhở để nói với mình và nói với đệ tử những cái hay của đạo Phật, đi học những cái đồ bậy bạ. Cho nên làm cụ rùa đó tôi thấy không được rồi đó. Quá trình độ như vậy mà làm thiền sư cái đổi gì. Tôi lần lần rồi tôi còn nói nữa, mà tôi biết là tôi nói rồi không ai ưa. Ba cái ông mà, ví dụ như ông Đàm Diệu đó nha. Ông Đàm Diệu là người ta gọi là cao tăng Trung Quốc. Chứ kỳ thật ra là xét ra cái quá trình trình độ học vấn như vậy mà gọi là cao tăng Trung Quốc là hư giấy hư mực, uổng giấy mực ấy. Cái lần mà phá Phật của Võ Đế ở Bắc Triều, Võ Đế Bắc Triều phá Phật lần thứ nhất, phá bao nhiêu chùa, bắt bao nhiêu tăng ni hoàng tục, bao nhiêu ngàn ngôi chùa, bao nhiêu trăm, bao nhiêu triệu tăng ni hoàng tục. Lẽ ra đó thì cái người mà học đạo thiệt mà có hành đạo thiệt, có tuệ nhãn, có chứng đắc trí tuệ thiệt, không ai đi làm cái động vân cương, không ai làm cái động vân cương để mà chuộc tội cho nhà vua. Vậy mà ông gọi là cao tăng Đàm Diệu á, lại đứng ra là chấp nhận cái công việc mà đứng ra để làm cái động vân cương đó, để mà đền tội lỗi của ông vua tiền bối. Lần khác tôi sẽ nói rõ từng tên một, nói rõ hơn, lần này thì chỉ nói đại khái. Ông vua Võ Đế Bắc Triều phá Phật, gọi là phá Phật là ta nói vậy chứ không phải phá Phật đâu, mà phá những cái vô minh, những cái tham vọng, những cái điên cuồng của những người đệ tử Phật, tóm thâu của cải tài sản của ba tánh nhân dân quá tốn kém. Cho nên nhà vua người ta mới là với các cái đạo khác, đạo Nho, đạo Lão, người ta mới ganh tị ta tâu ra tâu vô, nhà vua mới giận, mới là dẹp chùa chiền. Mà dẹp chùa chiền đó thì là chùa chiền đó là tại vì là chùa chiền nó quá giàu, nó quá sang và nó quá là tốt kém, cho nên nhà vua cộng với cái sự mà dèm pha của nhân dân, của bá tánh, của những người đạo khác, nhà vua họ phá Phật, họ phá đạo. Mà nói phá đạo chứ không phải phá đạo mà là phá cái tài sản, cái tham vọng mà tích lũy của những người nhà sư của tăng ni thời đó. Rồi người ta gọi là nhà vua phá Phật chứ theo tôi thì nói rằng phá Phật không trúng. Phá cũng không trúng mà phế cũng không trúng. Phế Phật cũng không trúng, phá Phật cũng không trúng. Mà phá chùa có, phá chùa tịch thâu của cải sự nghiệp có. Mà tịch thâu của cải sự nghiệp thì cái đó gọi là phá Phật đâu có trúng. Đức Phật, nếu mà Phật thiệt là không có tài sản gì để cho ai phá hết á. Nếu mà tu thiệt theo đạo Phật là không có cái gì để cho ai phá hết. Mà có cái mà để cho người ta phá, có chùa chiền để cho người ta phá, để người ta tịch thâu, là cái đó ta tịch thâu cái gì chứ không phải cái của Phật. Cho nên nó phá Phật, phế Phật là không đúng. Mà cái động vân cương đó đã bị phế Phật như vậy rồi, mà ông Đàm Diệu còn đứng ra là tổ chức làm cái động vân cương, gọi là để cầu nguyện cho hương hồn của tiên đế. Bởi vì con của ông Võ Đế đó, nó thấy nó không đồng ý gì cái việc mà phế trước phế chùa chiền của ông vua cha, cho nên nó sắc chỉ để cho trùng hưng đạo Phật. Thì lúc bây giờ ông Đàm Diệu đứng ra ông tổ chức cái động vân cương đó là nội cái mà dọn cho sạch cái núi, trong cái hang núi đó là 40 năm trời mà bao nhiêu ngàn thợ trong đó. để đục đá núi, rồi 25 năm nữa để mà tạc tượng ở trong đó, từ tượng 3 phân đề cao cho tới tượng mấy thước. Vì nghe nói hàng vạn tượng Phật, bao nhiêu vạn đồng là cân đồng, bao nhiêu trăm ngàn cân vàng để làm cái động Vân Cương, để là sách sử người ta viết vậy. Mà một ông nhà sư mà gọi là cao tăng mà đứng ra mà làm cái việc vậy mà gọi là cao tăng thì sao? Kinh Bát Nhã Phật nói là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hà hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Ai muốn thấy Như Lai mà dựa trên hình ảnh, trên sắc tướng, trên chùa chiền, trên tượng cốt mà cho rằng thấy Như Lai là người đó tu hành cái đạo tà, tu tầm bậy, không hề thấy được Như Lai. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng mới tức kiến Như Lai. Tất cả cái gì có hình tướng đều là cái pháp duyên sanh như quyển, đều là pháp hư vọng. Người nào phải thấy được cái tánh phi tướng của các tướng, đừng dựa trên cái hiện tượng vật chất đó, thì người đó mới có thể thấy được Phật tánh, mới có thể thấy được Như Lai, Như Lai tâm, Như Lai tánh. Người đệ tử Phật phải thấy nhất thiết hữu như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyên, như cảnh trung tượng. Phải thấy như vậy, tập thấy như vậy mới gọi là cao tăng, mới gọi là người tu hành thiệt. Ở đây mình tổ chức nghĩa là mình lấy tiền, lấy của hết trơn, đói khổ của nhân dân, của ba tánh như vậy, rồi giờ là nhà vua người ta không chịu được, người ta thịt thâu vậy thôi, gọi là phế Phật là sao? Nói vậy là không trúng đâu. Muốn gài cho Phật, cho nhà vua một cái từ nghe cho bất dân, cho ác đức, đặng mình động viên, đặng mình chống đối, chống đối nhà vua. Chứ còn nói rằng là phá Phật, phế Phật là không phải đâu. Nhưng mà rồi con của vua đó, hai ba đời vậy đó, họ cũng ủng hộ. Cho nên là trùng hơn đạo Phật bằng cách là lập cái đạo môn quá sức nói cả hàng vạn tượng Phật ở trong đó. Ở trong cái động núi đó là bao nhiêu cây số, rồi bao nhiêu động ở trong đó, rồi chùa ở trong cái chùa đó, ở trong cái động đó. Cả hàng vạn tượng chứ không phải là một vạn đâu. Cứ thầy sách nói là vậy đó. Cho nên cái vấn đề nói đạo Phật là khó đó nha. Tôi nói cái này là có nhiều người không ưa đó. Mình muốn cái chuyện muốn để lưu danh thiên cổ, để lưu truyền vạn đại, cái đó trật rồi. Thành ra là nhầm tính nhầm chi tuổi cụ rùa, cái tuổi tám mấy tuổi đây tôi còn ớn đây nè. Còn cụ rùa là 70 tuổi là cụ rùa, là rùa thôi. Chứ còn con người mà thọ nhiều vậy đâu có quý. Cụ thọ 700 năm có lẽ. Cứ theo các nhà khoa học đó thì ta nói là cụ rùa này là thọ hơn 700 tuổi. Rùa mà lên cụ hiếm xưa nay. Cái này tôi cũng hơi là lạ đó. Cái bữa đó là tôi nghe nói cụ rùa mà các nhà trong đó có mấy ông tiến sĩ, có ông bác sĩ cũng có, mà sao lại kêu cụ rùa tôi cũng không biết. Chứ hồi nào giờ tôi kêu bằng con rùa chứ mình đâu có kêu bằng cụ, bởi vì con rùa cũng như con cá mập, con cá kình, con cá sấu hay là con cọp, con nai vậy đó. Nhưng mà bây giờ là người ta kêu bằng cụ thì tôi cũng kêu vậy thôi. Chứ trong đạo Phật thì kêu tên gì cũng không sao hết á. Bởi vì Nhất Thiết Chư Pháp Tùng Bổn Vĩ Lai Ly Văn Tự Tướng, Ly Ngôn Xuất Tướng, Tất Cánh Bình Đẳng, Bất Khả Phá Hoại, Duy Thiện Nhất Tâm, Cố Dân Chân Như. Các pháp là chân như rồi thì mình kêu bằng gì cũng được. Tại giờ thì ta phát minh ra kêu bằng cụ, mình cũng kêu bằng cụ vậy thôi, chứ thiệt ra kêu bằng con rùa. cũng đâu có sao. Nhà quê con cọp thì mình kêu bằng con cọp, những cái thợ săn rồi kêu bằng con cọp chứ đâu có kêu bằng ông cọp. Nhưng mà nhà quê người ta sợ cọp quá đi, cho nên người ta nhát con nhát cháu, ta nói ô đừng đi ra ngoài nghe ông cọp á, ông cọp đó con, đừng ra ngoài bằng đêm một hôm ông cọp đó, tại vì ta sợ quá nó kêu đâu bằng ông vậy á. Mà thì ông cũng là cọp mà con cũng là cọp. Đối với đạo Phật thì cái đó không có gì quan trọng. Nên cái bà này là 84 tuổi, 84 tuổi tưởng già nua. Đọc tới câu này ra tôi nhớ hồi đó là cụ Hồ à, mà nếu mà 50-60 tuổi mà nói mình lớn tuổi đó là cụ Hồ nhắc nhở nha. Không có được nói mình cái tuổi đó, không được nói mình già đâu á. Phải phấn đấu, phải làm hoài. Phải tăng gia, phải sản xuất bằng cái khả năng cái của mình có, chứ không nên là than già. Nhưng mà tôi giờ 84 tuổi là cũng đáng tuổi là già đấy. Thật tình mà nói câu này là tại vì ớn quá đi. Tuổi già ớn lắm, cực lắm. Mắt mờ, chân yếu, đi lá quớ té. Nhưng mà nhắm tính thì nhầm chi với cụ rùa. So với tuổi cụ rùa thì mình không nhầm gì hết. Cụ thọ 700 năm có lẽ rùa mà lên cụ hiếm xưa nay. Thế thì cái bài thơ này là vấn đề nó như thế này. Đối với đạo Phật á, cái vấn đề tuổi tác mà đặt ra vấn đề tuổi tác nó không có quan trọng lắm. Nên trong cái bài cái bài Trực Chỉ Đề Cương tôi có viết đây này, nếu mà các vị đọc để ý là học Phật mà đề cập bát tự nhiên canh năm tháng ngày giờ mùa tiết ngày sanh tuổi tác thọ yếu nhân dân, đạo Phật gọi đó là hí luận. Cái chỗ này khó rồi, vấn đề này là vấn đề mà tôi cho rằng khó. Bác tự nhiên canh tức là thí dụ như tôi giờ tuổi Mậu Thìn, rồi ngày sanh là ngày gì, tháng sanh là tháng gì, rồi tuổi, cái tuổi là tuổi gì, gọi là bát tự nhiên canh là vậy đó. Ngày giờ nữa, giờ sanh. Hồi xưa mấy vị mà trong gia đình mà khá giả quý tộc có học thức đó, người ta sinh con ra người ta ghi ngày giờ hết á. Nhất là vua, con vua sinh ra thì có thái giám rồi ghi giờ sanh, rồi ngày sanh, rồi tháng sanh, năm sanh. Ngày cũng có hai chữ, giờ cũng có hai chữ, tháng cũng hai chữ, năm cũng hai chữ. Thí dụ năm mình năm Mậu Thìn, tháng là tháng Giáp Dần, thí dụ vậy. Ngày thì ngày Canh Tý, giờ thì giờ Quý Sửu, thí dụ vậy. Thì 80 chữ đó gọi là bát tự niên canh. Những người quý tộc ta sinh con ra ta ghi vậy đó. Do vậy mà nó có cái môn chơi gọi là tử vi. Ai mà không có bát tự niên canh đúng như vậy là không có chơi tử vi được, không có nhờ thầy mà chấm cái tử vi cho mình được. Mà cái người mà muốn chơi trong cái lĩnh vực tử vi á, thì mình phải có đủ bát tự niên canh như vậy. Mà đối đạo Phật và bát tự niên canh này lấy ra mà nói ra thì cái đạo Phật không có quý đâu. Giờ sanh, ngày sanh, tháng sanh, năm sanh đó không đủ quyết định cuộc đời của mình bằng cái lá số tự vi trong bát tự niên canh đó. Do vậy mà vua Trinh Bắc tự nhiên canh mà nói để mà định đoạt số phận của một con người là đạo Phật gọi đó là hí luận. Cho nên là tu theo đạo Phật để ý cái chỗ là trước khi mình vào đạo Phật, mình tu theo đạo Phật, mình phải nhờ một cái vị minh sư ta hướng dẫn, ta hướng dẫn cái cách mà mình đi vào đạo Phật. Hay nói một cách khác là mình vào đạo Phật là mình phải có cái định hướng là mình muốn cái gì, mong muốn cái gì ở đạo Phật, cầu mong muốn cái gì, cầu nguyện cái gì ở đạo Phật, vào đạo Phật để được cái gì, mong muốn cái gì, đó là vấn đề phải được đặt ra. Mà cái chỗ này là tôi xin nói với các bạn tăng ni trẻ cũng như Phật tử gần xa, chúng ta vào đạo Phật, tu theo đạo Phật, chúng ta phải hết sức để ý. Nếu vào đạo Phật mà cầu cho được, tu theo đạo Phật, vào đạo Phật, tu theo đạo Phật mà để mong cầu cho được thọ, cho được sống dai kiểu cụ rùa này nè, là sai rồi. Cho nên tôi gọi là hí luận này đó. Vấn đề tuổi tác, bác tự nhiên cảnh mình đem vô trong đạo Phật mà để mong cầu gì đó là hoàn toàn sai rồi. Cho nên khi vào đạo Phật là không phải vào để mà mong cầu được sống lâu, để được thọ. Vào đạo Phật mà có cái ý mong cầu được bình an, được sức khỏe, được thọ mãn lâu dài là cái đó không, là mục tiêu rồi. Không trúng đâu. Đó là một cái ý mà tôi nói rằng là nhiều người không muốn nghe là cái chỗ đó. Tôi biết rằng là có nhiều người không muốn nghe. Bởi vì biết bao nhiêu người vào trong đạo Phật, đến chùa, ta bỏ ra có thể bạc tỷ, thậm chí là có người ta dám bỏ ra cả 5-10 tỷ. Bây giờ nghe nói có người cúng cả 1000 tỷ gì đó để lập chùa, để làm tượng Phật đấy. Làm ta cầu cho ta thọ được hạnh phúc, và đạo hạnh phúc, bình an và thọ mạng lâu dài. Nhưng mà tôi xin nhắc lại, cái vấn đề mà rồi tôi sẽ giới thiệu, mình cầu cái gì, mình muốn cái gì với đạo Phật. Chứ mà cầu cho thọ mạng lâu dài bình an đó, thì cái đó là hướng rồi đó. Cái thứ hai nữa là cầu cho giàu có, được buôn mai bán đất, được phát tài. Rồi cầu thêm cái nữa là được thăng quan tiến chức. Thăng quan tiến chức là mình đến với đạo Phật mà được cúng tiền, cúng vàng, cúng chùa, cúng tạo tượng để cầu cho được thăng quan tiến chức là không phải đạo Phật rồi. Cầu cho được giàu có, mua mê bán đắt để được phát tài cũng không phải đạo Phật rồi. Và câu cho được thọ mạng cũng không phải đạo Phật. Đến với đạo Phật mà ba cái cầu nguyện đó là không nên đến với đạo Phật. Đó là cái điều mà tôi nói ra, tôi biết rằng là không có mấy người ưa nghe cái vụ đó. Vậy thì người ta hỏi tôi vậy chứ, cầu cho được thọ mạng lâu dài, bình an sức khỏe mà cho rằng là không đúng với cái lập trường của đạo Phật mong để đạt đến. Rồi cầu cho được thăng quan tiến chức cũng không cầu, rồi cầu cho được sống lâu cũng không cầu, vậy thì đến với đạo Phật để được gì? Đó là các bạn có thể hỏi tôi như vậy đó. Tôi cũng xin xác định rằng là ba cái thứ cầu mà tôi vừa nói là đến với đạo Phật là không phải đến với đạo Phật, như vậy là trúng đâu mà lách rồi đó. Vì các bạn hỏi tôi phải cầu gì, tôi xin trả lời đây. Chúng ta thật sự mình đến với đạo Phật là chúng ta phải đặt một cái lý tưởng của chúng ta, cái đích đến của chúng ta ở cái chỗ là giải thoát và giác ngộ. Đó là cái mục tiêu mà của chúng ta đến với đạo Phật. Và nếu mong hay là cầu thì mong cầu cái đó, đó là cái lý tưởng, cái đích đến của chúng ta là cái lý tưởng giải thoát về giác ngộ. Còn các cái kia đó, các cái mong cầu trước tôi nói đó, cái đó tự mình làm thôi, chứ mong đến với Phật, Phật không có giúp được cái gì hết đó. Phật không có cầu cho các vị, Phật không có giúp cho các vị sống dai được đâu. Phật không có giúp cho các vị làm giàu được đâu. Phật không có giúp cho các vị làm vua làm quan được đâu. Tại sao tôi nói vậy? Mà tại sao Đức Phật lại không làm những điều đó được? Thì tôi nói, tôi nhắc ra là các vị biết liền đó mà. Làm vua thì Đức Phật của chúng ta, Đức Bổn Sư của chúng ta là người vua đó chứ, là hoàng tử, là con vua. Mà bỏ cái địa vị hoàng tử, bỏ cái vị vua chúa mà đi làm một vị khất sĩ. Vì là Đức Phật biết rằng là làm vua không có hạnh phúc, là vua không có sung sướng, là vua không có được giải thoát, mà làm vua là đau khổ tràn ngập. Cho nên Đức Phật mới bỏ cái địa vị vua mà đi làm cái người tu sĩ. Do vậy cho nên bây giờ mà nếu mình vào đạo Phật mà mình có cầu nguyện để thăng quan tiến chức cho tới địa vị cao nhất là vua đi nữa, cũng không phải là cái lập trường, cái lý tưởng, cái tôn chỉ mục đích của Đức Phật. Cho nên cầu nguyện cái đó để cho Đức Phật giúp đỡ là không được, không có. Và Đức Phật thì không thèm cái đó rồi, mà mình cầu cái đó thì làm sao Phật có để giúp mình. Do vậy cho nên cầu thăng quan tiến chức là Phật không giúp được. Còn cái thứ hai nữa là giàu có. Giàu có Đức Phật biết quá mà. Giàu có không sung sướng được. Cho nên kinh điển mới thường dạy là tài thuộc ngũ gia, của cải thuộc năm nhà. Của cải là giàu có là nó thuộc năm nhà. Một cái là giặc giả cướp giật. Giặc giả trộm cướp nó cướp giật. Nó xung công. Hai là nước lũ. Nước lũ bão, bão tố nước lũ trôi mất. Ba là hỏa hoạn. Thiêu đốt cháy mất. Bốn là con hư phá tán. Chính phủ xung công vân vân. Tóm tắt là kinh sách Phật gọi là tài thuộc ngũ gia. Nó không có bền chắc gì hết. Nó là nguyên nhân của sự khổ. Mất là khổ lắm. Đau khổ lắm. Mất mát là đau khổ dữ lắm. Và nó cũng là nguyên nhân để đấu tranh, để chết chóc, tai họa dữ lắm. Do vậy mà đến với đạo Phật mà cầu nguyện cho được giàu có, được thịnh vượng, được phát đạt, không cầu được đâu. Rồi cái thọ mang lâu dài cũng cầu không có được. Nếu mà thọ mang lâu dài mà cầu được á, hay là do tu mà có phước báo mà được á, thì chẳng lẽ Đức Phật phước báo thua cụ rùa hay sao? Rùa, người ta gọi là con rùa, người ta có thể bắt rùa, người ta làm thịt, ta ăn không biết bao nhiêu mà kể. Rùa thọ mạng vậy đó, nhưng mà người ta bắt rùa, ta ăn không biết bao nhiêu mà kể. Vậy mà Đức Phật thọ, cái tuổi thọ của Phật không bằng tuổi của rùa. Vậy là Phật không phước đức hay sao? ít phước đức, không phước đức. Cho nên là vấn đề đến với Phật mà cầu thọ mạng cũng không phải. Ai chúng ta ai cũng biết là Đức Phật có 80 tuổi rồi viên tịch đó mà. Do vậy cho nên là cái vấn đề bát tự niên canh mà dựa trên là ngày sanh rồi tháng, tháng sanh rồi năm sanh rồi tên tuổi rồi đó, để mình đến với Đức Phật và cầu nguyện giang sinh gì đó, không phải cái đó. Thành ra cái vấn đề thỏa mãn nổi cái chùa của mình bây giờ mà cái cầu an đó là quá tật đi chứ, mà mình nói người ta đâu có chịu. Đối với đạo Phật á, con người nó tùy theo cái nhân duyên, cái phước báo của ai đó. Vấn đề sanh lão bệnh tử nó không có định lứa tuổi gì hết á. Những cái tài bác học giỏi ghê gớm mà không có được 70 tuổi, 50-60 tuổi mà chết đi, những cái ông mà ta đã phát hiện ra những khoa học mà ngày nay ta làm nguyên tử, điện tử, máy vi tính rồi vân vân, mà có ông chết tuổi trẻ măng uổng hết sức vậy đó. Rồi những nhà bác học chết trẻ măng rồi, rồi những nhà văn học chẳng hạn như là Đại Thi Hào Nguyễn Du của Việt Nam mình là giỏi dữ đó, Đại Thi Hào đó mà có 55 tuổi thôi. Chẳng lẽ là ít phước hơn cụ rùa hay sao? Mình nói ít phước không phải. Đức Phật có 80 tuổi, mình nói Phật ít đức, ít phước cũng không phải. Mà thở nhiều, mà nói phước nhiều cũng không phải. Tôi đọc sử, tôi nghe nói Tổ Bồ Đề Đạt Ma tới 150 tuổi đó. Tôi nghe cái đó tôi cũng không có gì mừng đâu. 150 tuổi coi chừng, nếu mà 150 tuổi mà được khỏe mạnh mà đi đứng đàng hoàng, tới chừng cái ngày mà ra đi nó nhẹ nhàng thì không nói chi. Chứ mà bệnh hoạn lây lấp mà nằm 5 năm, 10 năm, 20 năm gì đó mà mình để lấy cái tuổi 150 là khổ lắm đó nha. Còn như là cái bà hư dân lão hòa thượng ở Trung Quốc nghe gần đây nè, nghe nói ông được 125 tuổi mới là tật đó, nhưng mà ông này là đi cất chùa rồi dữ lắm đó. Tôi nghe nói vậy tôi cũng không mừng giùm đâu. Sống để làm gì chứ, sống để cất chùa thì đâu có hay ho gì. Chùa thì giỏi gì, mình đi quyên tiền thì mình cất chứ, tiền của ta chứ mình gì trọng. Cho nên tôi đọc tiểu sử dân lão hòa thượng là tôi cũng phấn khởi có. Nhưng mà tôi nghe tuổi thọ vậy đó thì cũng là thấy là ông có thọ đấy. Nhưng mà nghe cái quá trình của ông làm việc là ông mê đi cất chùa để sửa sang chùa này chùa nọ chùa kia. Trong lúc tuổi già tôi nghe cái đó không đáng khen. Không có cái ông nào mà tự làm tiền ra mà bỏ ra đi làm chùa được hết trơn. Toàn là đi dùng nước bọt à, để mà quyên mà tới mà bào chút, chứ không có ông nào mà tự có tiền hết. Cho nên là ông Hư Dân lão hòa thượng tôi nghe 125 tuổi gì đó mà tôi cũng không mừng giùm, bởi vì làm chuyện đó không cần thiết. Còn như cái ông mà lập Động Dân Cương đó, tôi vừa nói nãy đó, ông Đàm Diệu đó, ông đó phước đức gì? Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, trùng tu đạo Phật mà làm cả hàng vạn tượng Phật, hàng vạn cân đồng, hàng vạn cân vàng, hàng vạn tượng Phật như vậy để mà gọi là đền ơn Phật, để mà cầu nguyện cho tiên đế. Mấy ông con vua con sao đó, nó thấy cái sợ cha nó tội lỗi phá Phật đó, nó ủng hộ tiền bạc, ủng hộ vô hết 1/3 của cải của bá tánh dân dân để mà làm sự nghiệp đó đó. Thì làm sao mà người ta không đảo chánh, làm sao mà người ta không phế Phật. Còn ba lần phái bạch nữa, từ từ tôi sẽ giới thiệu. Bởi vì mỗi một lần như vậy đó, cái giai đoạn đó là nổi cái chùa chiền không đó, là coi như là phần nửa tiền thuế của đất nước, vua đem ủng hộ đó. Trong sách đó phần ba, mà dân chúng người ta đau khổ, người ta nói còn hơn phần ba nữa, nghĩa là tiền bạc vô chùa hết, thờ cúng. Vua Lương Võ Đế cũng vậy, bỏ tiền vô là đi làm hòa thượng 4 lần ở trong chùa. Lương Võ Đế là viết ra, là sai ông Chí Công hòa thượng viết cái tập sách gọi là Lương Hoàng Sám Pháp á, để tử lại rục xương, lại mọc gai sinh sống. Mà tôi như vậy mà gọi là đạo Phật sao được? Đạo Phật mình lại để mà trừ tội thì làm gì mà có, cái đạo Phật kia cũng vậy. Cho nên Lương Võ Đế là 4 lần đi làm hòa thượng vô chùa ở đó, và cúng tiền đất nước, sự nghiệp ở trong đất nước là coi như cả phần ba sự là lương mỏng của nhân dân bá tánh đóng góp á. Mà cuối cùng Lương Võ Đế là chết ở trong ngục á, tu hành không có trí huệ, cúng Phật không à, cúng làm tháp làm chùa không à, không có trí tuệ. Cho nên cuối cùng rồi bị cái tên Hậu Cảnh đó bắt nó nhốt ở trong ngục, đói khổ chết trong ngục. Đó là tác giả của cái lối tu hành của Lương Võ Đế. Lương Võ Đế là viết ra cái bài mà để mà khuyến khích là ăn chay trường và là không uống rượu, đó là cái bài đó của Lương Võ Đế viết đó. Nhưng mà rồi không có trí tuệ, cầm vận mạng đất nước rồi không thành thân, để đói khổ giặc giả chiến tranh, cuối cùng Lương Võ Đế chết trong tù. Rồi sau Lương Võ Đế người ta phế một phần nữa, còn 3 lần nữa lần tôi sẽ nói. Cho nên là tôi nói cái này là tôi biết rằng là đệ tử Phật nghe không có ưa. Bởi vì ai cũng mê làm chùa để lấy phước đó mà. Ngay bây giờ Việt Nam cũng vậy, người ta bỏ ra ngàn tỷ ta làm chùa đó. Đã làm rồi, bây giờ đang làm rồi, sẽ làm nữa. Mà cái đó là theo tôi là đạo Phật không phải vậy. Làm chùa thiệt đẹp, làm chùa thiệt nhiều mà để mà thờ Phật không có được. Đàm Diệu đã từng làm là cái động dân cương đó mà được có ra cái gì đâu. Cuối cùng rồi thì 3 lần phế Phật sau đó. Vậy mà các nhà sư không hề tỉnh ngộ. Nếu nhà sư mà có học Phật thiệt ấy, thì 1 lần phế Phật như vậy, ta gọi là phế Phật ra chứ không phải phế Phật đâu nha, thì người ta tỉnh ngộ chứ. Ta hiểu rằng thế gian là vô thường, quốc độ là nguyên thủy, tứ đại là khổ, không ngũ ám là vô ngã, sanh diệt biến dị, ai mình làm nữa anh chi, mình làm nữa rồi cũng bị phế nữa, vậy thì mình làm chi mà cho tốn tiền tốn của bá tánh nhân dân. Vậy mà không giác ngộ, để cho Trung Quốc bị 4 lần gọi là phế Phật. Thế thì các cao tăng như vậy là các cao tăng tu cái gì? Các cao tăng như thế là các cao tăng hiểu đạo Phật như thế nào? Nhân dân thì đói khổ, bá tánh thì làm tham, tiền bạc thì đút vô chùa chiền hết, cúng lại. Cho nên tôi biết là tôi nói cái bài này là các vị không có ưa. Nhưng mà đều tôi là làm thì chùa năm nay là 60-70 năm dạy Phật học mà tôi không dám nói cái lẽ thật ra, thì tôi là làm thì chùa để làm gì? Học Phật để làm gì? Học Phật để lừa đảo, để gạt gẫm người ta thì học Phật để làm gì? Cái lẽ thật không dám nói. Cho nên là tôi nói này tôi biết là không ai ưa. Đây bây giờ tôi nói tiếp là thọ 70 tuổi mà đã được người xưa tán thán, có vẻ hoan hỷ, đó là Đỗ Phủ ở ngày xưa có là bài thơ rằng nhân sinh thất thập cổ ly là một câu trong bài thơ tám câu. Người sinh 70 tuổi đã là hiếm rồi, là được khen ngợi, được tán thán rồi đó. Mà đây cụ rùa tới là 720 tuổi là quá thọ chứ gì. Nhưng mà gì không phải đâu, đối với đạo Phật là cái tuổi sống lâu không phải quý đâu, cái quý là đến tuệ giải thoát gì giải thoát tri kiến. Các vị học Phật là phải tu tập tu định, mà tu thiền định coi chừng đó nha. Thiền định mình lỡ quớ là thiền định là bị lạc định, người ta gọi là lạc thiền đó. Lạc thiền á, mà còn Kim Dung á, nhà văn Kim Dung ổng dùng cái chữ gọi là tẩu hỏa nhập ma đó, chứ không phải đạo Phật không có dùng cái chữ tẩu hỏa nhập ma. Chữ quả là trong cái truyện tiểu thuyết mà của Ngô Thừa Ân á, thì ta gọi là lửa tam muội chân quả. Từ cái chỗ tam muội chân quả đó thì sau này nhà văn Kim Dung lại dựa vào cái chữ chân quả tam muội đó, thì nhà Kim Dung mới nói rằng là ai mà tu sai đó thì tẩu quả nhập ma. Chữ quả đó tức là tam muội chân quả đó, nó mất đi cái lửa tâm bụi chớ quả, nó thành ra là lạc vào tà kia, lạc vào ma. Thì sự thật là tu thiền không bao giờ có vụ lạc, không có vụ tẩu quả nhập ma. Cái chữ đó là chữ của Kim Dung, đừng sợ chữ đó. Mà chúng ta đệ tử Phật là phải tu thiền thiệt, tu thiền để mà có trí tuệ. Bởi vì có thiền định mới có trí tuệ. Nếu mà nói theo cho đúng cái văn tự của cái quá trình của Tam Vô La Học là giới. Giới tức là thân tâm mình phải trong sạch. Từ giới thân tâm trong sạch, bình yên thanh tịnh mới mình mới tu định được. Mà tu định chân chánh rồi đó là nó phát sinh trí tuệ dữ lắm, chứ nó không có tẩu quả gì chơi nữa. Không có tẩu hỏa nhập ma, cũng không có là tam muội chân quả, cũng không có mất đi đâu được hết đó. Nếu mình tu định chân chánh, tôi có thể bảo đảm và cam đoan bằng cái gì cũng được với các Phật tử gần xa, với tăng ni trẻ, rằng là tu định không bao giờ có lạc, tu thiền không bao giờ có lạc được. Mà tu thiền tu định để rồi có trí tuệ, mà có trí tuệ để mà có giải thoát và giải thoát tri kiến. Đó, chứ còn mà tu mà để mong cầu các cái khác là không phải đạo Phật đâu á nha. Cầu cái gì cũng không phải hết. Và giải thoát về giải thoát tri kiến thì không thể cầu được. Con người muốn giải thoát không thể cầu được. Con người muốn giải thoát tri kiến không thể cầu được. Mà phải tu tập thôi. Phải dựa vào thiền định mà tu tập. Để nó có là trí tuệ. Mà cái đỉnh cao của trí tuệ đó ta gọi là giải thoát tri kiến đó, là giác ngộ đó. Giải thoát tri kiến tức là giác ngộ về phần tâm. Giải thoát về phần tâm. Còn giải thoát là giải thoát về phần thân. Cho nên cái đức Phật và thành Phật đó, cái chữ Phật đó là cộng giải thoát về giải thoát tri kiến cộng vô. Nghĩa là thân hoàn toàn an lành, hạnh phúc, thanh tịnh. Tâm cũng hoàn toàn an lành, hạnh phúc, thanh tịnh, giác ngộ. Không còn một chút xíu vô minh phiền não đau khổ nào của thân và của tâm. Cho nên là thân mà an lạc gọi là giải thoát, mà tâm mà an lạc gọi là giải thoát tri kiến. Còn bằng mà thân không an lạc mà tâm thì là gửi gắm vào trong cái thế giới siêu hình, quyên hoặc quan đường cầu nguyện gian sinh để cho được giàu có, hay được sống lâu, hay là được thăng quan tiến chức gì đó, như vừa nói nãy giờ, thì cái cầu nguyện đó là sai lầm rồi, không phải đạo Phật. Bởi vì Đức Phật đâu có cần thọ lâu đâu. Nếu mà thọ lâu là có phước, là Đức Phật thọ cũng bằng cụ rùa được đó mà. Phật là Phật, nhưng mà cái thọ lâu đó, cái sống lâu đó không phải là, không phải dựa vào đó mà gọi là có phước có đức gì hết. Rùa không hề có phước đức mà vẫn sống lâu 720 tuổi kia. Cho nên sống lâu không gọi là có phước đức. Con người thì sống cỡ cỡ nào mà mình có bình an thì gọi là có phước đức, có hạnh phúc, có nhẹ nhàng. Chứ còn sống lâu mà không có bình an, không có nhẹ nhàng mà đau khổ dài dài đó thì tức là không có giải thoát. Mà cái tâm hồn của mình mà bị đau khổ dài dài đó là không có giải thoát tri kiến. Thế thì cái sống lâu đó không cần thiết. Cho nên là cái cần đến với Đức Phật là định từ cái chỗ mà tu tập thiền định đó, nó có ra trí tuệ. Mà khi mà có trí tuệ rồi đó thì nó có ra cái quả của nó là giải thoát về giải thoát tri kiến, tức là an lạc thân và tâm. Còn nếu mà mình cầu nguyện cái gì đó, mình lập hai cái đối tượng giải thoát thân tâm đó, coi như không phải đạo Phật. Cái này là khó nghe. Lần trước hình như là tôi có nói rồi, tôi có nhắc nhở rồi về vấn đề tuổi thọ của con người thông thường đó mà. Ba mươi ngoài tuổi là ta gọi là lão rồi, 30 ngoài tuổi nói theo cái giới thể thao là 30 ngoài tuổi, 32 tuổi, 33, 34, 35 tuổi là người ta loại bỏ, không có đá banh nữa được. Tôi nghe đó, tôi nghe thôi chứ tôi không có ở trong cái lĩnh vực đó. Đá banh là trên 32 tuổi người ta không lấy nữa. 32 tuổi là lão tướng rồi đó. Đi quấn quần vợt đồ chơi cũng vậy đó. Cái nhóm mà cỡ 30 mấy tuổi trở lên 40 tuổi người ta gọi là lão tướng. Hồi đó tôi cũng có đi quấn quần vợt chơi lúc. Mình trên 30 người ta gọi mình lão tướng, là chơi với lão tướng, chơi quấn với tụi trẻ đánh không có nổi. Nó đánh trên mình mạnh lắm, mình đánh không có lại. 50 tuổi cũng gọi là lão rồi, 60 tuổi gọi là lão nhiêu, 70 tuổi gọi là lão điệt, 80 tuổi gọi là lão mạo. 80 tuổi, 90 tuổi là thuộc về lão mạo, 100 tuổi gọi là lão kỳ hy, trên 100 tuổi nữa là quá rồi, lớn tuổi quá rồi, như là hư dân hòa thượng nó cũng không xuống đâu, như là Bồ Đề Đạt Ma theo lịch sử nói đó thì cũng không xuống đâu, trăm mấy chục tuổi không xuống. Gọi là phước không đúng, nhưng mà nói không phải phước cũng không đúng. Nếu mà sống 150 tuổi mà ta mạnh cụi, mạnh khỏe, tỉnh táo vậy mà tới 150 cái này chết nhanh, chết gọn, chết nhẹ thì cái đó cũng gọi là phước được, với điều kiện là nhanh gọn nhẹ. Nhưng mà nếu mà mình lớn tuổi mà
không nhanh không gọn không nhẹ là cái đó là phải nói là phước bẩm đó. Vì vậy mà tôi rất lo cái đó. Tôi thành thật tôi nói với các vị là tôi hiểu giáo lý đạo Phật kỹ đó, sâu được đó. Nhưng mà các vị hỏi tôi, giờ tôi có định đoạt số phận của tôi ngày chết là sao không? Tôi xin thưa rằng tôi chưa nói được cái đó. Tôi chưa có dự trù được cái đó. Cho nên tôi cũng còn thành thật mà nói, tôi cũng còn hơi để ý cái đó, để lo, hơi lo cái đó. Sợ cái ngày mà mình bỏ cái thân ngũ quẩn thất đại này nó có nhanh có gọn có nhẹ hay không mình chưa biết được. Mà nếu nó dần dài từ một tháng trở đi cho tới một năm hai năm ba năm rồi quá khổ, những người thân xung quanh không ai thương mình nổi nữa hết và bản thân mình là khổ sở quá. Cho nên cái điều đó thành thật mà nói tôi vẫn còn lo. Tuy nhiên là nếu mình lo mà mình sợ là sai rồi. Sự vật hiện tượng để cho nó cứ tự nó như vậy, gọi là như thị đó. Chứ mình lo mình sợ cũng sai. Cho nên là học Phật là có cái từ như thị là cái nó hay. Sự vật để nó diễn tiến như vậy. Đạo Phật gọi là xứng tánh khởi tu tùy thuận pháp tánh. Nói tu chứ mình phải để ý mình không tu gì hết đó. Cứ mình giữ gìn cho thân miệng ý ba nghiệp của mình cho nó đừng có làm tội lỗi đó, gọi là tu rồi đó, gọi là xứng tánh đó. Bởi vì cái tánh của miệng nó không phải tội lỗi, cái tánh của thân mình cũng không có tội lỗi, cái tánh của ý cũng không có tội lỗi, tự tánh của nó thanh tịnh. Cho nên giữ cái tánh thanh tịnh vốn có của nó là đã tu rồi đó, chứ đừng nói tu cái gì. Ai mà tu hành mà cứ nói tu đó là người đó coi chừng á. Người đó chưa biết tu đó. Đạo Phật mà tu thiệt á là đừng có nói tu. Nói như vậy là dựa vào đâu? Cái bộ kinh mà Tứ Thập Nhị Chương là bộ kinh mà từ dịch sang từ tiếng Phạn mà ra tiếng Trung Quốc đầu tiên đó là cái bộ kinh đó đó. Cái bộ kinh đó gọi là bộ kinh thập thiện nghiệp đó ha, dịch đầu tiên từ tiếng Phạn ra tiếng Trung Quốc. Bộ kinh đó tôi nói là tu vô tu, hành vô hành, hạnh chứng vô chứng, ngôn vô ngôn. Cái mà cái lời mình nói nhiều đó, mình nói không trúng chân lý đâu. Cho nên nói những cái nói không có lời, tu cái hạnh không tu, chứng cái quả không có chứng. Cũng như là bên về nghệ sĩ các nhà nghệ sĩ giỏi người ta dạy các người mà hát cái lương đó, ta dạy rằng các em diễn xuất đừng có diễn xuất gì hết á thì mới là đạt đến cái đỉnh cao của nghệ thuật. Chứ mà dùng ý về diễn xuất mà hát rồi trợn trồng rồi méo mó rồi làm điệu làm kêu túm miệng túm mồm này kia nọ đó, hát ca không hay được đâu. Ca là cứ để nguyên vậy, khóc là cứ để nguyên khóc vậy, đừng có nhăn mặt nhăn mày. Cho nên ta nói là diễn mà đừng thấy mình diễn thì mới là diễn xuất tận cùng cao to của cái nghề diễn xuất. Cái diễn mà còn có diễn, thấy mình diễn và còn có diễn, uốn éo miệng mồm ngôn từ sửa qua sửa lại đó, là cái đó là người coi ta không có. Không có cảm hóa người ta được, không có thuyết phục người ta được. Diễn mà không thấy mình diễn mới gọi là thật diễn. Tu mà không thấy mình tu mới là tu đúng với cái trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật của mình. Do vậy mà cái việc mà tu hành của mình đó là tu vô tu. Đừng nói tu. Tôi tất cả mà không hề tu gì hết. Cho nên trước đầu ca tôi có dịch cái bài đó. Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liệu. Trung hạ đa văn đa bất tính. Đảng tự hoài trung
giải cấu y thùy năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Tôi dịch là rồi tất cả khỏi tu không cần chứng. Đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn, diệt vô minh, diệt hết cả ngũ cái thập tiền là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng. Chứng đạo ca là của Quyền Giác nói. Tôi đã dịch ra, rồi tất cả khỏi tu không cần chứng. Dù mình nó đâu có thật tất đâu, mà anh gọi là anh tu, anh gọi là anh diệt nó. Còn cái đạo quả vô thượng bồ đề nó có cái đạo gì đâu để cho anh chứng đâu. Anh không có phiền não, anh không có vô minh, là anh tự sống với cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của anh, vậy là xong rồi đó, chứ chứng cái gì. Cho nên là tự nói là tôi chứng đắc, là cái đó là chưa có chứng gì hết. Cho nên học Phật là nó dễ mà nó cũng khó, là cái đó. Thôi à, nói nhiều quá không ai nghe được đâu à, mà nói nhiều thành ra nói dai, nói dở, nói dại dột đó. Thì chứng tỏ rằng là 85 tuổi rồi cũng còn có mặt ở đây thì cứ nhắc nhở vậy đó, vì Phật tử hữu duyên, tăng ni trẻ bằng lòng thì nghe rồi tự mình lựa chọn. Văn Nhi Tư, Tuyên Nhi Tu chứ tôi cũng không mời nghe tôi đâu nha. Mời nghe với tôi là để theo tôi đó, tôi không cần thâu đệ tử rồi bắt công khai trừ mệt lắm. Mình khai trừ đệ tử nó cũng khai trừ lại mình vậy. Hòa thượng thấy bộ mặt tôi, hòa thượng ưa vậy chứ, hòa thượng tưởng tôi thấy bộ mặt hòa thượng tôi ưa lắm sao, rồi nó khai trừ lại vậy đó. Rồi mình nói gì nói về đây. Cho nên là nói vậy đó, bằng lòng người nghe, không bằng lòng là thôi, khỏi khai trừ gì hết á. Mong rằng là các vị nghe vui chơi vậy đó, cái nào nhắm có hữu ích thì nghĩ ngợi nghiên cứu, kêu bằng Văn Như Tư, Tư Như Tu. Còn cái nào không hữu ích là cứ bỏ. Xin chúc tất cả thân tâm an lạc và Văn Như Tư, Tư Như Tu. A Di Đà Phật.